là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội nghị do Ban khối nội chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề, đánh giá và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổng kết phong trào thi đua hành động vì nạn nhân chất độc da cam và biểu dương điển hình tiên tiến, vinh danh những tấm lòng nhân hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2022.
Tiếp đó là phản ánh sản xuất vụ đông ở huyện Yên Bình của cộng tác viên Hồng Giang và Hoàng Đức.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 19 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối nội chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 9 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại tố cáo đông người vượt cấp. Các địa phương, cơ quan đơn vị đã tích cực tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm được tăng cường. Các vi phạm tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để hình thành các loại tội phạm hoạt động chuyên nghiệp có tính chất băng nhóm. Trong hoạt động tố tụng luôn có sự phối hợp tốt, đảm bảo việc điều tra truy tố xét xử theo quy định, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và cải cách tư pháp, đồng thời phân tích làm rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Các đại biểu cũng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị trong khối theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và tập trung đánh giá về công tác phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các văn bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Ban nội chính tỉnh ủy tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tiếp tục theo dõi tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo chỉ thị 26 của Bộ Chính trị và quyết định số 33 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
Chiều ngày 19 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề, đánh giá quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua 8 nghị quyết liên quan tới nhiều ngành lĩnh vực, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Những nội dung mà Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục bảo đảm quy định pháp luật trong công tác đầu tư công, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Sau khi nghe các tờ trình, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng. Các đại biểu đã nhất trí cao vào biểu quyết thông qua 8 nghị quyết, đó là tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, sử dụng vốn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi một số điều của quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái kèm theo nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác, nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái. Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan toàn diện và thống nhất thông qua 8 nghị quyết để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động các nguồn lực quan trọng của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Các nghị quyết được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành các quy định, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố, đơn vị có liên quan để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách được ban hành và các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của tỉnh đã đề ra. Để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ban, sở ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tăng cường tiếp xúc cử tri để thông báo với cử tri về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp và nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian còn lại của năm là rất lớn. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Hôm nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Tặng hoa và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ thời gian qua, đặc biệt là sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của chị em trong việc tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và những hoạt động sự kiện lớn khác của tỉnh, biểu dương các cấp hội có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái nói chung, phụ nữ nói riêng. Để tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Yên Bái nói riêng trong thời đại mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh, tập hợp, thu hút, vận động các tầng lớp phụ nữ ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, xây dựng phong trào phụ nữ các cấp ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Yên Bái theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã tổng kết phong trào thi đua hành động vì nạn nhân chất độc da cam và biểu dương điển hình tiên tiến, vinh danh những tấm lòng nhân hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2022.
thực hiện phong trào thi đua hành động vì nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2022. Với vai trò nòng cốt, thời gian qua Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp, tuyên truyền phối hợp vận động, ủng hộ tiền và vật chất, hỗ trợ làm được 62 ngôi nhà cho nạn nhân nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở với trị giá trên 2 tỷ 480 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2020, được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động từ nhiều nguồn quỹ đã làm 420 nhà với số tiền 13,72 tỷ đồng cho người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, thăm hỏi, tặng quà cho 12.500 lượt nạn nhân, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam, phối hợp khám bệnh, cấp thuốc cho 250 nạn nhân, hỗ trợ điều trị cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với giá trị trên 150 triệu đồng. Tại hội nghị, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã được Trung ương Hội tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2017-2022. Hai tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 42 cá nhân được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hành động vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2017-2022. Từ quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh tặng quà cho 60 đại biểu điển hình tiên tiến tham gia hội nghị, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cũng tại hội nghị, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã phát động kêu gọi các cấp hội, hội viên vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2027.
Chiều ngày 18 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã làm việc với huyện Mù Cang Chải về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2022 trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 7 vụ, tăng 1 người chết, tăng 7 người bị thương. Phát hiện 792 phương tiện vi phạm, xử phạt 854 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 832 triệu đồng. Với các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng nồng độ cồn. Cũng trong 9 tháng đầu năm, Ban An toàn Giao thông huyện Mù Cang Chải đã tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp, tổ chức tuyên truyền 16 buổi với hơn 6.740 lượt người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia và ký cam kết. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đã đề nghị huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền với các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến người dân, nhất là học sinh, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định đối với người điều khiển xe cơ giới đường bộ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái vừa lựa chọn Hội Phụ nữ phường Minh Tân phát động điểm ra quân vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp quốc lộ 37, đoạn từ km 295 đến km 306. Đoạn tuyến có chiều dài 11 km, rộng 6,5 m, tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2022 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Yên Bái thi công. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã gặp không ít khó khăn do tuyến đường này hiện vẫn đang được khai thác, nên nhà thầu vừa thi công vừa phải điều tiết đảm bảo giao thông cho tuyến. Cùng với đó, thời tiết mưa nhiều, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao.
Anh Nguyễn Trương Hà, Phó Giám đốc Chỉ huy trưởng thi công công trình Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cho biết.
Để thi công gói thầu nâng cấp quốc lộ 37, lý trình km 280 đến km 340 này thì nhà thầu gặp số những khó khăn, đó là cái công trình quốc lộ này là quốc lộ đang khai thác và sử dụng nên là cái mật độ xe đi lại là rất là lớn, nên là nhà thầu phải chia thành các ca kíp, một ngày làm việc với tranh thủ thời tiết nắng ráo như này, một ngày nhà thầu làm việc với 3 ca, phân bổ người đảm bảo giao thông cũng như là phân theo các cái biện pháp thi công làm sao để đảm bảo là cái quốc lộ lúc nào cũng được lưu thông, tránh gây ùn tắc. Với cái khó khăn trong cái quá trình thực hiện thì năm nay cũng là một trong những cái năm mà đánh dấu cái lượng mưa rất là lớn, lượng mưa kéo dài gây khó khăn cho nhà thầu trong cái công tác thi công đào đắp nền đường. Khi mà thời tiết nó thuận lợi như những dịp này thì nhà thầu bố trí tăng ca chia thành các tổ đội thay nhau làm mà tranh thủ thời tiết đến mức tối đa để đưa công trình vào đúng kịp với hợp đồng đã ký với cả là chủ đầu tư.
Tuy nhiên, với nhiều giải pháp tích cực, đến nay nhà thầu đã hoàn thành khoảng 55% khối lượng công việc. Các nguyên vật liệu đưa vào thi công đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và có chất lượng tốt, đảm bảo các yêu cầu về kỹ mỹ thuật. Anh Nguyễn Tuấn Hào, công ty giám sát chất lượng công trình Thăng Long trao đổi như sau.
Hiện nay thì nhà thầu đang tăng cường tập trung máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì bên đơn vị tư vấn giám sát thì cũng thường xuyên liên tục có mặt trên công trường để giám sát, kiểm soát chất lượng, khối lượng và cái biện pháp thi công sao đảm bảo an toàn. Về nguyên vật liệu đưa vào công trình thì cũng được kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào theo quy trình vi phạm để đảm bảo chất lượng.
Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực cùng với máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình với quyết tâm đến cuối tháng 12 năm 2022 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo giao thông thông suốt cho đoạn tuyến quốc lộ 37 đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái, đáp ứng nhu cầu giao lưu đi lại phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn thêm khoảng 100 quả đạn pháo vào vùng biển phía tây nước này vào trưa nay 19 tháng 10. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, đạn được bắn vào lúc 12:30 giờ địa phương từ huyện Yonan thuộc tỉnh Nam Hoang He của Triều Tiên và rơi xuống vùng đệm phía ranh giới hai miền ở Hoàng Hải. Trước đó, đêm 18 tháng 10, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo về phía biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên, và 150 quả đạn pháo về vùng biển phía đông nước này. Trong một tuyên bố ngày 19 tháng 10, quân đội Triều Tiên cho biết việc nước này bắn đạn pháo ra vùng đệm trên biển gần biên giới liên triều như một lời cảnh báo đối với các cuộc tập trận đang diễn ra của Hàn Quốc, và gọi đó là những hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích làm ảnh hưởng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật phát triển một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tiến hành phóng thử thành công loại vũ khí này trên Biển Đen ngày 18 tháng 10. Các nguồn tin giấu tên cho biết tên lửa được bắn từ một bệ phóng di động đặt tại một sân bay gần thành phố Cảng Zira. Tên lửa này đã bay được 561 km trong 458 giây, tấn công một mục tiêu ở ngoài khơi Sinop. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ tên lửa này có tên gọi là Tayfun do nhà sản xuất vũ khí Roketsan thiết kế. Có thông tin cho rằng tên lửa Tayfun có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển với tầm bắn dưới 1.000 km. Đó là những đặc điểm điển hình của tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Quá trình phát triển tên lửa Tayfun có thể đã được tiến hành trong vài năm.
Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết Thủ tướng Nhật Bản sẽ công du Australia vào ngày 22 tháng 10. Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản kể từ năm 2018. Nhân dịp này, hai quốc gia sẽ tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh. Hai bên cũng sẽ xem xét các bước tiếp theo để thực hiện thỏa thuận tiếp cận tương hỗ nhằm nâng cao khả năng hoạt động và tập trận chung của lực lượng quốc phòng hai nước. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và hỗ trợ khu vực chuyển đổi để đạt mục tiêu trung hòa carbon.
Ngày 18 tháng 10, Ủy ban châu Âu EC đã công bố gói giải pháp mới ứng phó với khủng hoảng năng lượng, bao gồm các nguyên tắc cho việc mua chung khí đốt, cơ chế tạm thời hạn chế giá bán buôn khí đốt trong mùa đông tới và sẽ giải phóng hàng tỷ euro trong quỹ của Liên minh châu EU để giúp doanh nghiệp và hộ gia đình. Ngày 18 tháng 10, quan chức phụ trách vấn đề châu Âu của nước thành viên EU đã nhóm họp tại Bruxelles để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm mà các nước chưa thể đưa ra một lệnh giới hạn đối với giá khí đốt của Nga. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức đã lên tiếng phản đối việc áp giá trần khí đốt, chủ trương mua chung khí đốt, giảm tiêu thụ năng lượng và tăng nguồn cung để ứng phó với khan hiếm nguồn cung. Về vấn đề này, Chủ tịch EC von der Leyen cho biết EU sẽ áp đặt giới hạn giá linh hoạt đối với giao dịch trên trung tâm giao dịch TTF của Hà Lan. Ngoài ra, EC đã đề xuất EU đưa ra một tiêu chuẩn mới về khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các nước thành viên bắt đầu mua chung khí đốt. Tuyên bố của EC nêu rõ, gói đề xuất mới nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng giá cả, tạo sự minh bạch và ổn định cho thị trường, đồng thời đảm bảo lưu thông khí đốt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính được nông dân huyện Bình chủ động thực hiện, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày này, bà Nịnh Thị Long ở thôn Ngòi Lèn, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình bận rộn với công việc vun luống làm cỏ chăm sóc cho ruộng ngô của gia đình. Trước đây, mỗi vụ bà Long chỉ trồng 1-2 sào ngô đông. Tuy nhiên, thấy được hiệu quả kinh tế từ cây trồng này đem lại, nên mấy năm trở lại đây bà Long đã mở rộng diện tích trồng. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và thời vụ nên diện tích cây vụ đông của gia đình phát triển tốt. Bà Nịnh Thị Long, thôn Gòi Lèn, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Hôm nay thì gia đình tôi thì cấy được 2 sào, mọi năm là thường cứ gạt xong thì bắt đầu bắt tay vào phát dạ dọn dẹp ruộng sạch sẽ, xong bắt đầu tra ngô là nhằm mục đích là thu hoạch quả thì đem về để cho lợn cho gà, còn cây là lại cho trâu cho bò, cho vụ rét là mưa là không phải đi lo cái thức ăn cho trâu nữa.
Là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn, những năm qua nông dân xã Bạch Hà luôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, nhất là đưa cây ngô đông vào gieo trồng và đã trở thành vụ sản xuất thứ 3 trong năm. Vụ đông năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, lúa mùa chín sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, xã Bạch Hà đã linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành khắc phục khó khăn, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, nên phong trào trồng ngô và cây màu vụ đông trên địa bàn xã vẫn diễn ra sôi nổi. Toàn xã đã trồng được 111 hectare hoa màu, trong đó có 46 hectare ngô đông trên đất 2 vụ lúa. Là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào trồng ngô và cây màu vụ đông của huyện Yên Bình, những ngày này bà con nông dân xã Vĩnh Kiên đang tập trung chăm sóc 138 hectare rau màu các loại. Để sản xuất vụ đông thắng lợi, xã đã chỉ đạo cán bộ địa chính nông lâm phối hợp với khuyến nông viên cơ sở tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây màu vụ đông cho hơn 100 lượt nông dân, phân công cán bộ đảng viên phụ trách thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân. Nhờ vậy bà con tích cực tham gia trồng trong khung thời vụ. Chị Đặng Thị Thu, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Gia đình tôi cũng chuẩn bị sau khi vụ gặt, chúng tôi chuẩn bị đất để làm ngô và chuẩn bị giống. Quá trình triển khai thực hiện thì cũng có công ty giống về tuyên truyền các loại giống cây trồng. Tôi cũng lựa chọn giống ngô nếp TBM18. Ngô nếp là cái thời gian sinh trưởng nó ngắn, sẽ rút ngắn lại cái thời gian để mình chuẩn bị cái đất cho vụ cấy tới á.
Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết:
Để khắc phục cái tình trạng do thời gian qua thì do mưa nhiều ấy thì xã cũng đã tiến hành là đến lúc thời tiết là khô ráo đến đâu thì tranh thủ là cho bà con ra đồng để cày và cũng như lên lúa và đưa bầu ngô ra ruộng luôn để cho nó kịp với cái khung thời vụ. Ở Vĩnh Kiên thì vẫn là sử dụng các giống lai, ngô lai để ngắn ngày và để cho nó tăng được cái năng suất cũng như là cái kịp với cái khung thời vụ trồng gieo cú cấy cái vụ xuân.
Vụ đông năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu trồng từ 1.580 hectare cây màu vụ đông trở lên, trong đó ngô trên đất 2 vụ lúa là 400 hectare, 310 hectare khoai lang và 570 hectare rau màu các loại. Thấy rõ hiệu quả kinh tế của cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa và các loại rau màu vụ 3, vừa góp phần tạo được công ăn việc làm trong lúc nông nhàn, vừa nâng cao thu nhập và tăng nguồn thức ăn, phục vụ chăn nuôi, nên nhiều hộ đã chủ động bắt tay vào sản xuất, đưa vụ 3 trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết:
Để thực hiện trồng cây ngô đông trên đất 2 lúa cũng như là cây màu vụ đông, với kinh nghiệm thì chỉ đạo sát sao ngay từ đầu vụ, đặc biệt là cái khâu hướng dẫn tập huấn cũng như là thông báo cái cơ cấu giống cây trồng. Một khâu quan trọng nữa là trong cái vụ đông thì phải thu hoạch cái diện tích lúa mùa đảm bảo đúng theo yêu cầu, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn già đồng để đảm bảo được cái tiến độ và thời vụ trồng. Trong cái quan trọng nữa là cái về thời vụ thì phải đảm bảo đúng khung thời vụ thì cây vụ đông mới đảm bảo được cái năng suất và chất lượng.
Vụ đông năm nay mặc dù ảnh hưởng của thời tiết lúa mùa chín muộn hơn so với mọi năm, tuy nhiên để đảm bảo kế hoạch đề ra, huyện đã chỉ đạo đối với diện tích ngô trồng trên chân ruộng 2 vụ lúa, vận động bà con vào bầu trước khi thu hoạch lúa từ 3 đến 5 ngày. Về cơ cấu giống, huyện chỉ đạo sử dụng giống ngắn ngày năng suất cao ổn định. Các ngành trong khối nông nghiệp chủ động cung ứng đầy đủ giống vật tư đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân. Làm tốt công tác tu sửa nạo vét canh mương thủy lợi đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đặc biệt đối với diện tích lúa chín muộn hơn, huyện đã chỉ đạo chuyển sang trồng các giống nếp ngắn ngày như MX4, MX6. Nhờ có sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chủ động tích cực của bà con nông dân, đến thời điểm này toàn huyện Yên Bình trồng được 1.150 hectare cây màu vụ đông trở lên, trong đó ngô đông là 700 hectare, riêng ngô trên chân ruộng 2 vụ lúa là 450 hectare, bằng 112,5% kế hoạch. Khoai lang trồng được 200 hectare và 25 hectare rau màu khác. Hiện toàn bộ diện tích ngô và rau màu sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh hại.
Nối tiếp chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 10 La Liga 2022-2023, Atletico Madrid đã thi đấu khá bế tắc khi tiếp đón Rayo Vallecano trên sân nhà. Phải nhờ đến một tình huống mắc sai lầm của hàng phòng ngự đội khách ở phút 20, Atletico Madrid mới ghi bàn mở tỷ số. Antoine Griezmann có đường tạt bóng chuẩn xác để Alvaro Morata dứt điểm thành bàn. Atletico Madrid phòng ngự chắc chắn và chủ động giảm nhịp độ trong hiệp 2. Tưởng như họ sẽ giữ lại 3 điểm trên sân nhà, thì đến phút 89 Griezmann để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, người cũ của Atletico Madrid là Radamel Falcao đã không mắc sai lầm nào để ấn định kết quả hòa 1-1 của trận đấu. Ở một số trận đấu khác cũng diễn ra đêm qua, hai đội bóng sừng sỏ là Sevilla và Valencia đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Ở trận đấu này, cựu tiền đạo MU là Cavani giúp các vị khách mở tỷ số ngay ở phút thứ 6, mãi đến phút 86 tiền vệ Lamela mới lập công giúp Sevilla giành lại một điểm. Trong khi đó, màn so tài giữa Getafe và Athletic Bilbao cũng kết thúc bất phân thắng bại. Trận đấu này diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho mỗi đội. Còn tại Bundesliga, Hoffenheim đã bất ngờ có chiến thắng đậm 5-1 trước Schalke 04. Dabur đã lập một cú đúp cho đội chủ nhà Hoffenheim. Những bàn còn lại được ghi do công của Angelino, Kabak và Kaderabek. Regler là người ghi bàn danh dự cho Schalke 04. Được thi đấu sớm nhất vòng 12 giải Ngoại Anh, nhưng các cầu thủ Brighton đã không thể giành được chiến thắng trước đội bét bảng Nottingham ngay trên sân nhà và đành tiếp tục với những ngày tháng khó khăn từ huấn luyện viên Graham Potter rời đi. Ở trận đấu diễn ra muộn hơn một chút, Wolverhampton trong bối cảnh chưa tìm được người thay thế huấn luyện viên Bruno Lage mới bị sa thải đã có sự khởi đầu rất tốt khi vươn lên dẫn trước Crystal Palace với pha lập công của quái thú Adama Traore ở phút 31. Tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ Eberechi Eza và Winfried Aha đã tỏa sáng trong hiệp 2 để giúp các cầu thủ chủ nhà ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Ở môn quần vợt, hạt giống số 6 Grigor Dimitrov đã có trận đấu thất vọng tại giải đấu đang diễn ra ở Thụy Điển. Đối thủ của tiểu Ferrer là tay vợt trẻ Jiri Leheka, người Cộng hòa Séc. Đây là tài năng sáng giá của thế hệ Next Gen mới làng quần vợt. Chính vì thế cũng không khó hiểu khi Dimitrov gặp nhiều khó khăn. Trận đấu kết thúc sau 3 set với phần thắng 6-4, 1-6, 7-6 nghiêng về Leheka. Điều đó đồng nghĩa với việc Dimitrov dừng bước sớm. Cũng tại giải đấu này, hạt giống số 5 Alexander Mirov đã có chiến thắng dễ dàng trước Benjamin Bonzi với tỷ số 6-3 và 6-1.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 tới 13 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 16 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.